RFI Việt ngữ xin kính chào nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên. Thưa ông, trong những ngày qua thì dư luận trong nước, đặc biệt là trong giới văn nghệ sĩ đã xôn xao rất nhiều về vụ bắt giữ nhà văn, blogger Nguyễn Quang Lập. Cái vụ này nó gây chấn động dư luận bởi vì nhà văn Nguyễn Quang Lập là một người rất nổi tiếng trong giới văn học Việt Nam. Trước hết thì xin ông có thể nhắc lại là nhà văn Nguyễn Quang Lập đã có những đóng góp gì đáng chú ý cho nền văn học Việt Nam ạ?
Dạ vâng, nhà văn Nguyễn Quang Lập sinh năm 1956, có thể nói là cùng một đại diện xuất sắc cho cái thế hệ văn học sau 1975. Anh bước vào văn học từ thập niên 1980 và ngay từ những truyện ngắn đầu tiên như là Tiếng Lục Lạc, là Đỏ Ơi, là Người Lính Nói Trà, rồi 49 Cây Cơm Nguội, vân vân, thì đã gây được dấu ấn ngay tức thì. Có thể nói là khi xuất hiện với những cái kèo viết về một cái những cái sự thật, những cái nỗi đau của con người với một cái bút pháp vừa có những cái tính hài hước trào lầu nhưng mà cũng có rất là thâm trầm sâu sắc. Rồi đến khi anh viết cái tiểu thuyết đầu tiên là Những Mảnh Đời Đen Trắng thì rồi được chuyển thể thành kịch. Và Những Mảnh Đời Đen Trắng đó thì cũng là viết ở một cái tuổi mới ở ngoài 30 mà viết về một cái cách nhìn hiện thực thì nó cũng gây xôn xao dư luận. Và đến khi anh chuyển sang phim thì anh cũng ghi được dấu ấn ngay là với cái tiêu biểu là cái kịch bản phim Đời Cát do nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thanh Vân đạo diễn đã được giành được cái giải thưởng phim xuất sắc nhất của Liên hoan phim châu Á Thái Bình Dương năm 2000. Đây là một cái giải thưởng có thể nói là cao nhất ở trong cái khuôn khổ liên hoan này của điện ảnh Việt Nam. Và từ đó thì có một Nguyễn Quang Lập là nhà văn, là nhà biên kịch sân khấu, là nhà biên kịch điện ảnh. Và có thể nói gần đây trong cái tình trạng bệnh tật, nhưng mà trong vòng 3 năm trở lại đây thì ông cũng có liên tiếp ra những sách mới với một cái lối viết càng được độc giả tìm đọc hơn nữa, với những cuốn như Bản Văn, Ký Ức Vụt, Chuyện Làng Chuyện Phố, vân vân, với một thứ mà như người ta nói là anh nghĩ ra một thứ khẩu văn, một thứ văn chương. Và đồng thời tôi biết là anh còn có 2 tiểu thuyết chưa xuất bản, đã viết xong nhưng đang chờ xuất bản. Như vậy có thể nói Nguyễn Quang Lập là một cây bút tiêu biểu của văn học Việt Nam từ nửa cuối thế kỷ 20.
Vâng, thưa nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, thì cá nhân ông có cảm thấy bất ngờ khi nghe tin blogger Nguyễn Quang Lập bị bắt giữ hay không ạ?
Thực ra là trong anh em chúng tôi thì khả năng bị bắt, khả năng nói rằng người này người kia bị bắt thì cũng đã có biết, tức là có dự đoán, dự báo, có nghĩ tới, ví dụ như và nhất là với Lập hoặc là vài người nữa, mà trong nước hay người nói là nhập kho, chưa biết là khi nào nhập kho. Nhưng riêng đến cái trường hợp mà bắt Nguyễn Quang Lập vào thứ bảy thì thú thực là tất cả đều bất ngờ, choáng váng, gần như không ai biết cả. Những bạn bè thân thuộc gần gũi của Lập ở Sài Gòn, cho đến khi tôi là một trong những người được biết trước, biết ngay đầu tiên tôi hỏi điện cho bạn bè thì mọi người cũng choáng váng không biết, em ruột cũng không biết. Và lập tức thì nó gây lên một cái sự xúc động thương cảm cho bản mình, cho một nhà văn nổi tiếng, cho một người bạn mình, vì Nguyễn Quang Lập là một nhà văn nổi tiếng được cái sự yêu mến mộ của đông đảo bạn đọc. Thứ hai, anh lại là đang trong cái hoàn cảnh sức khỏe rất là khó khăn, vì anh bị một cái tai nạn xe máy năm 2001, mà sau nhiều lần cải chữa thì bây giờ nửa người bên trái, tay trái, chân trái là không hoạt động được, và anh đi đâu phải chống cây gậy, di chuyển cử động rất khó khăn, ăn uống cũng khó khăn. Có thể nói là hơn 13 năm qua, tất nhiên cái đầu óc của anh thì vẫn tỉnh táo, vẫn tinh tường, vẫn tiếp tục sáng tạo được, nhưng còn đứng về mặt tứ chi cơ thể thì anh chỉ di chuyển bằng chân phải và một cái tay phải. Tất cả những cái gì của anh, tay phải, gõ bàn phím máy tính, ăn cơm, là hút thuốc, là nâng cốc, nâng chén, vân vân. Ở nhà luôn luôn có vợ con giúp đỡ, có đi nhậu, đi chơi thì có bạn bè. Nhưng một mình anh mặc một cái áo đã khó khăn rồi. Thay cái quần cái áo cũng đã cực kỳ khó khăn rồi. Thì nếu bây giờ bị lâm một cái cảnh đó nữa, sẽ rất là bi đát. Cho nên nó gây nên một sự rúng động và một sự xúc động trong từng giới thì văn nghệ sĩ và những ai có biết đến nhà văn của con này.
Vâng, thưa ông Phạm Xuân Nguyên, hôm qua thì Bộ Công an có ra thông cáo trên trang web của Bộ này. Thứ nhất nói rằng ông Nguyễn Quang Lập khẳng định sức khỏe vẫn bình thường, vẫn sinh hoạt bình thường. Và thứ hai là thông tin này có nói rằng ông Nguyễn Quang Lập đã xin được tại ngoại, thừa nhận những vi phạm và hứa là sẽ chỉ tập trung vào công việc viết văn thôi. Những thông tin nói trên thì có làm cho ông cảm thấy có điều gì đó không bình thường hay không ạ?
Khi tin Nguyễn Quang Lập bị bắt, điều mà những anh em bạn bè thân thiết của anh như chúng tôi cũng như trong giới văn chương, rồi rộng ra nữa là những ai có biết anh, có yêu mến anh qua văn chương, thì cái lo nhất của chúng tôi là lo về mặt sức khỏe. Cho nên những cái điều mà chúng tôi làm mấy ngày qua, cũng như là chị Hồng và anh ấy đã từng đưa đơn đến cơ quan an ninh điều tra của Sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh là xin cho chồng tại ngoại, chính là vì lo đến sức khỏe. Cũng như chị Hồng cũng đã tìm cách mua ghế để cho chồng có thể đi đại tiện được một cách thoải mái, nó phù hợp với cái cơ thể của anh là hiện nay, thì cũng đã đưa đến công an trong Thành phố Hồ Chí Minh để nhờ chuyện vào, nhưng mà nghe nói là không được chấp nhận. Rồi chúng tôi cũng còn tìm cách là làm sao đi kiếm sao y hoặc là thế nào đó lấy được bệnh án để chứng nhận cho anh Lập đã từng bị như vậy. Nghĩa là tất cả mọi cố gắng của bạn bè trong thời gian mấy ngày vừa qua là tập trung cho vấn đề là phải thế nào cho anh Lập nếu bị điều tra thì được tại ngoại. Thì đến khi hôm qua đến nay có được cái thông báo của Bộ Công an trên cái trang mạng như vậy chính thức và các mạng cũng đã đưa lại. Thì khi đọc cái đó thì mọi người không ai bảo ai mà nghĩ như vậy là Lập sắp được ra. Thứ nhất là được tại ngoại, tức là người ta chỉ chú ý coi đó như một cái tín hiệu, như một cái gì đó ở phía cơ quan điều tra. Chứ còn về những cái lời trong đó rằng là muốn khoan hồng, Lập là muốn chỉ tập trung vào văn chương, thì người ta gần như người hiểu như đó có thể là một cách nói, một lời lẽ văn bản. Hôm qua giờ thì bạn bè chia sẻ nhau là còn đồn nhau là có khi thôi chuẩn bị mừng Lập ra.
Vâng, tức là có vẻ như là trước cái sự phản ứng mạnh mẽ của dư luận trong cũng như ngoài nước, bởi vì Ủy ban Bảo vệ Nhà báo của Mỹ cũng đã lên tiếng về vụ bắt giữ ông Nguyễn Quang Lập. Có lẽ là chính quyền muốn dọn đường để mà có thể thả ông ra mà không bị mất mặt, bởi vì họ đã lỡ bắt rồi thì phải tìm cách để thả ra.
Vâng, cũng có thể tôi nghĩ bởi vì chỉ mới chưa đầy một tuần mà như vậy thì cũng có rõ ràng là nếu như bên phía điều tra mà để ý đến dư luận thì rõ ràng là nó có những dư luận là không đồng tình một cách mạnh mẽ tới việc này. Có thể nói bắt Nguyễn Quang Lập là một cái việc bất lợi, gây nên một sự bất bình, và đứng ở mặt cái góc độ nhân đạo thì cảm thấy là nó không ổn và có thể có những cái phản ánh lên trên nữa. Cho nên là đã có một cái động thái như vậy. Tôi cũng như là nhiều anh em như thế là nghĩ là tất nhiên vì đã bắt giữ rồi thì nó cũng sẽ có một cái cách là để có thể cho Lập tại ngoại. Và hiện giờ thì chúng tôi đang chờ đợi xem vài ngày tới như thế nào.
Qua cái vụ bắt giữ nhà văn nổi tiếng như Nguyễn Quang Lập thì phải chăng là chính quyền cũng muốn răn đe những cái nhà văn khác, tức là không nên tham gia vào cái chuyện bàn luận chính trị mà chỉ nên tập trung vào văn chương thôi, chứ không có nên viết blog và viết bài chỉ trích thế này thế kia.
Có thể là có nhiều mục đích, là răn đe, là cảnh cáo giới văn chương. Hoặc là nói rộng ra là những cái blogger, những cái trang mạng, tức là anh có thể làm chuyên môn đi hoặc là chỉ làm một cái khác chứ không bàn đến những vấn đề thế sự chính trị hay không. Tất nhiên khi mọi người biết là Lập bị bắt thì là bị trang mạng quay ra. Và mặc dù cái trang mạng ấy Lập điều tiết cũng là rất giỏi. Theo tôi, đó là một cái trang mạng mà nhiều người truy cập và nhiều người đọc cũng thấy là tốt và vẫn mang cái tinh thần phản biện và với tinh thần hết sức là xây dựng, là đóng góp. Cho nên trên Facebook của tôi khi tôi đưa lên cái status là bản tôi bị bắt thì tôi nói là tôi luôn tin bản tôi Nguyễn Quang Lập là một con người chính trực và ngoài bút của anh này luôn luôn viết về sự thật và nhân văn, và tôi tin vào điều đó.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đã đưa ra một số nhận định liên quan đến vụ bắt giữ nhà văn blogger Nguyễn Quang Lập.